Nancy và tôi. Tôi yêu Sài Gòn nhộn nhịp hiếu khách. Sài Gòn thời tôi còn nhỏ, rồi lớn lên, với tôi có rất nhiều chuyện vui buồn. Cho tới ngày hôm nay, những hình ảnh cũ của thành phố thân yêu này vẫn sống mãi trong lòng tôi. Có thể nói giờ đây, mỗi khi ngang qua một đường phố nào đó của Sài Gòn, tôi như chợt nghe từ góc phố, hè đường, vang lên tiếng gọi tên tôi, thì thầm nói lại với tôi nhiều kỷ niệm êm đềm. Và trong số những nơi gợi kỷ niệm khó quên, chính là khu chợ Nancy. Nancy có lẽ là do người Pháp đặt, và tôi cứ nghĩ đó là tên của một người phụ nữ. Hồi đó, từ nhà của ông nội tôi ở gần nhà thờ chợ quán đường Trần Bình Trọng, tôi thích lang thang tới rạp chiếu bóng Văn Cầm gần ngã tư Nancy. Ngã tư này vô hình trung là làng ranh giữa Sài Gòn và chợ lớn. Ngoài các loại xe cộ, trên con đường dài mà tôi nhớ lại còn có chiếc xe lửa điện ngộ nghĩnh. Chính chiếc xe lửa điện này làm cho đường phố vui thêm. Bọn trẻ con như tôi thường chạy theo, nhảy lên chiếc xe giống như trong phim hoạt hình này. Hay là để những chiếc nút khoáng trên đường ray, chúng bị cán dẹp cho con nít bọn tôi chơi trò thảy đáo. Nancy đúng là tên một phụ nữ, nếu là con gái thì càng tốt. Hình như là người ta dùng tên phụ nữ để cho khu xóm có lúc dữ dằn này dịu dàng hơn. Cũng như tên của những cơn bão lớn tàn phá kinh hoàng nhất thường mang tên phụ nữ và con gái. Người ta nói rằng dùng Nancy vào thời trước khi có khu chợ là một nghĩa địa hoang vu cỏ xanh ngập tràn. Lần hồi nhiều người tới cư ngụ, hình thành những dãy phố trệt. Đặc biệt là có dãy phố toàn là người chà già, trong đó có ông thầy bói râu ria làm cho trứng gà biết đứng và chai nước thấy hình phù thủy. Rồi thì Nancy có thêm đường nhựa và bến xe kéo. Chiếc xe kéo, phương tiện chuyên chở thô sơ mà nhà văn Nguyễn Công Quang mô tả trong một tác phẩm chua xót của ông là Ngựa Người, có ngoại cảnh là phía bờ sông ghe thương hồ tấp nập. Sau đó còn có ga xe lửa điện cùng tên là Nancy, bên cạnh nơi sau này là nhà đèn chợ quán. Trong đêm nhìn từ xa, nhà máy đèn này như người khổng lồ có nhiều mắt lấp lánh. Rồi còn một ga khác không xa ga Nancy, có tên gọi là ga Arras. Biểu tượng ngộ nghĩnh của ga này là một con bồ cào, chính danh là con cào cào chân cẳng ốm nhôm ốm nhách như tôi, hay lẫn khuất trong vùng cỏ xanh và những cây khoai mì quang. Tôi khoái đào khoai mì rồi đem nướng cháy khét mà vẫn ngon lành. Một ký giả lão thành còn kể rằng có một thanh niên nhà nghèo một hôm đang đi trong vùng cỏ có nhiều con cào cào khu nghĩa địa, bỗng nghe tiếng súng nổ, phải ẩn nhanh vào lùm cỏ cao và cây khoai mì. Thì ra lúc đó có một kẻ trộm đang bị lính Pháp rượt đuổi. Kẻ trộm này hoảng hốt liền một cái túi vải phi tang, lính Maroc rượt theo có lẽ đã bắn chết hắn. Còn người thanh niên nhà nghèo nọ sau đó mới tò mò đi tới lượm lên chiếc bao vải, rồi tuồn như chuyện thần thoại Alibaba và 40 tên cướp. Dừng ơi mở cửa, anh chàng nhà nghèo kiết xác này phát hiện trong chiếc bao đầy vàng. Người may mắn giàu có này mở một lò đúc, trở nên tốt bụng hơn người khác, để rồi hàng năm khu chợ Nancy diễn ra một đám giỗ của ông trộm, nhân đó phát chẩn cho những người nghèo. Nancy còn là nơi cư ngụ của dân anh chị tứ chiến giang hồ. Xa hơn nó còn có khu bọt đền, tức khu mãi dâm dành cho sĩ quan và lính Pháp. Vào thời tôi còn là một đứa con nít, tôi thường thấy những người lính Pháp và những cô gái son phấn trong vùng Nancy. Các giai thoại trên, cả chuyện Alibaba là do tôi nghe kể lại rồi thêm chút bột ngọt. Ví dụ như thay vì trốn vào cỏ thì người thanh niên có thêm cây khoai mì. Sau đây là một chuyện tình ít ai biết của tôi, không nhiều hơn con số 1 tới 2, mặc dù tôi cũng thuộc loại đàn bà hay thương hại, mà con gái thì lánh xa. Với tôi, cái tên Nancy luôn ghi lại trong lòng một cảm giác khó giải thích, một lý do khác thường và cũng có phần trữ tình lãng mạn. Khi mới chừng 15-16 tuổi, lúc tuổi cỡ này tôi với mấy thằng nhóc, tụi con nít khác trong xóm còn cởi truồng tắm mưa, tôi đã có một mối tình cỏn còn con. Từ nhà tôi tới chợ Nancy không xa, mẹ thường sai tôi đạp xe tới chợ để mua ít đường, chút nước mắm hay là trái ớt hoặc túi hạt tiêu. Lúc đó gia đình tôi có quen với Brigitte Bardot, biệt danh của một người đàn bà tóc nhuộm vàng rất đẹp. và cô con gái chừng 14-15 tuổi của bà cũng đẹp, với cái miệng rộng bề ngang chừng nửa cây số như Sophia Loren. Nhà hai mẹ con bà bặt đồ ở cuối chợ Nancy, những người lớn của hai gia đình giao kèo với nhau trong nụ cười. Khi nào hai đứa tôi trưởng thành và khi nào tôi thành tài, sẽ kết đôi vợ chồng cho hai đứa. Người yêu nhỏ của tôi thiệt sự có tên gì tôi cũng không nhớ, tiện đây tôi gọi cô bé là Nancy. Nhưng lúc lớn lên, chúng tôi không gặp nhau. Cho tới bây giờ, khi đã là một ông già, lúc nào tôi ngang qua khu Nancy, tôi đều mỉm cười nhớ tới Nancy, cô bé xinh đẹp ngày nào, mà hôm nay ở phương trời não nào nao tôi có biết. Nhiều khi em đã là bà nội hay bà ngoại rồi. Nancy trong mắt tôi là một địa danh, đồng thời trong lòng dạ tôi là tên người tình đầu của tôi, một mối tình thời mới biết yêu ngây thơ dễ thương. Như trên có viết, mỗi khi qua con đường này, đâu đó trong trái tim tôi mãi còn lắng nghe tiếng Nancy, Sophia Loren, miệng rộng như cái vành xe dịu dàng gọi, Cang ơi, xao xuyến và nhớ thương làm sao. Năm 2008, chợ Nancy không còn, quang cảnh trở nên thông thoáng hơn. Ngày nay còn có cây cầu mới, lưu thông tiện lợi qua bên kia sông. Tôi không biết người ta đặt tên cho cây cầu là gì. Chú thích. Đoạn cuối đường Nguyễn Văn Cừ, chợ Nancy, nay có cầu mới qua quận 8, gọi tên là cầu Nguyễn Văn Cừ. Đọc tiếp. Tôi miên man nghĩ, trong chút hoài cảm về một người con gái, với tôi đó sẽ là cầu Nancy. Có một lần lâu lắm rồi, bây giờ tôi mới nói, hình như bà Brigitte Bardot chạy chiếc xe hơi láng con tới tìm tôi. Lúc đó tôi bết quá, đang ngồi ngoài chợ bán bồ câu. Bà nhìn tôi một chút rồi bỏ đi. Trên xe bên kia đường có một cô gái mỉm cười, rồi chiếc xe chạy tuốt. Có khá nhiều chuyện tình lãng mạn, để lâu nó thành lãng nhách. Trở về mái nhà xưa. Bất chợt tôi nghĩ hình như mọi người thường quên cho phép mình được một ít giây phút mơ mộng, nhất là trong thời buổi bận rộn quá nhiều việc như hôm nay. Một hôm tôi bắt gặp cảm giác tuyệt vời đó, từ trong tiềm thức tôi đang quay trở lại mái nhà xưa của mình. Ý tưởng này cũng xảy ra với nhiều người, với tôi thì lạ hơn người khác. Việc trở về không chỉ là một, mà phải nói là nhiều mái nhà trong kỷ niệm, nơi tôi thường ngồi yên trên các bậc thềm rêu, vài ngày lại đi rồi sau đó trở về, bần thần trước cánh cổng cũ của ngôi nhà khác. Điều này có nghĩa là tôi không hề có một mái nhà nào của chính tôi. Trở lại cảm giác tuyệt vời mà tôi vừa kể ở phần trên, vì sao tôi có cảm giác đó? Tôi phải cảm ơn người bạn mới của tôi, nhờ anh mà tôi có dịp trông thấy lần sau cùng một trong các mái nhà mà vào thời gian trước đây tôi có ghé lại. Đó là rạp hát Thủ Dầu Một. Tôi thường gọi các rạp hát là nhà. Anh cho tôi coi vài bức ảnh rạp hát rồi nói, bây giờ chỉ còn là đống gạch vụn. Nghĩa là rạp hát này không còn nữa. Tôi bùi ngùi làm sao khi nghe tin này. Anh bạn nhìn vào mắt tôi, anh biết tôi buồn. Sau đây tôi nói rõ hơn. Tôi là một diễn viên sân khấu, phần nhiều sống trong các đoàn hát nhỏ, đoàn hát lưu lạc khắp nơi ở miền Đông và miền Tây Nam Bộ, quanh quẩn rồi cũng trở về hát nơi cũ. Vì vậy mà nhiều lần tôi tới Bình Dương, nơi còn một rạp hát nhỏ cũ xưa tên là Rạp Thủ Dầu Một. Những đêm thanh vắng, mảnh trăng tròn lơ lửng trên bầu trời xanh thăm thẳm, đoàn hát chuyển tới, tôi thường nhìn rạp hát này trong bóng đêm, im lặng, mơ màng, mọi người đang ngủ say. Lần nào tới đây, tôi luôn có linh cảm như vẫn có ai còn thức, đang ngồi trên kia thổi sáo gãy đàn. Đó là hai bức tượng rất lạ, có vẻ hài hước mà có khi ban ngày sáng trưng tôi lên gác trên của rạp, ngồi gần nhìn ngắm, nhiều khi hỏi chuyện này chuyện kia với hai bức tượng. Một bức tượng mù, có đôi mắt không tròng, hay là do mưa nắng làm phai đi màu sơn đen. Khung cảnh về đêm lúc này phải nói là đẹp, với không chỉ tôi mà còn nhiều người trong đoàn. Tuy không nói ra nhưng anh chị em cũng có niềm vui như trở về nhà mình. Cái sân khấu thấp, bức tường tối, phòng bán vé và các bậc thềm mòn vì dấu chân. Có thể là hàng triệu khán giả đã bước lên để đi vào rạp, ngồi trên các hàng ghế cây quen thuộc. Tôi đang nghĩ tới đôi tình nhân trẻ tuổi lúc nào đó hẹn hò nhau trước rạp, cả hai bước vào khung cửa tay trong tay, lúc thì cười với anh Hề, thường khi cô gái khóc vì bài vọng cổ nói về tâm trạng của cô công chúa ly hương xa người yêu dấu. Mà hôm nay có lẽ hai người trẻ tuổi đó cũng đã già. Tôi thích nằm ngủ trên các băng ghế dài đó vào buổi trưa trong rạp vắng vẻ, gió lùa qua các khung cửa mát dịu. Anh bạn tôi có ý định lưu giữ hình ảnh những ngôi nhà xưa. Nhiều năm nay anh đã thực hiện ý định đó một cách không nản lòng. Một thời gian dài tuy đã khá tuổi, anh vẫn lang thang một mình một máy ảnh đi xuôi ngược khắp chốn để ghi lại hình ảnh những ngôi nhà xưa. Các ngôi nhà đó cũng vẫn là nhà, nhưng với riêng tôi, các rạp hát gợi lại cho tôi nhiều kỷ niệm về nhà hơn. Tôi cũng thích nhìn lại những ngôi nhà, những rạp hát sẽ và đang tàn lụi, trở thành những kỷ niệm cho nhiều người, trong đó có các anh chị em nghệ sĩ và cả khán giả nữa. Một vài giây phút hoài cổ như vậy không kém phần thú vị, buồn vui lẫn lộn. Có khi đang đi, tôi vẫn hay dừng lại bên đường để ngắm nhìn ngôi biệt thự cổ kính nào đó, thậm chí chỉ là ngôi nhà nhỏ thấp, bên ngoài có dàn hoa giấy. Ngôi nhà này hai tầng, tầng nào cũng thấp và chỉ có một vuông cửa sổ nhỏ xíu xiu. Các mái nhà đó hay là rạp hát này có kiến trúc của một thời gian nào đã mất. Anh bạn nói, tiếc quá, những ngôi nhà đẹp đó đã lần hồi không còn nữa. Như rạp hát Thủ Dầu Một mà tôi nói với anh là nhà của tôi. Rạp hát Thủ Dầu Một nằm trong con đường nhỏ, chung quanh khu phố mái thấp cũng nhỏ. Ngoài kia là ngõ phố buôn bán tấp nập. Khác thường hơn dù đêm hay ngày, dù có nhộn nhịp gấp mấy ở chung quanh. Rạp hát vẫn có hình dáng của một người lớn tuổi, hiền lành, với vẻ mặt trầm tư. Hình như chỉ có mỗi mình tôi hiểu, ngoài sự huyền bí thì đâu đó lại có vẻ giễu cợt. Bên ngoài của rạp hát gợi nhớ nhiều chuyện vui vui. Trên các bức tường rêu phong, như tôi đã viết, có hai bức tượng tướng tá như em bé, hình như là một người thổi sáo, còn người kia ngồi đàn. Cứ ngồi thanh thản như vậy quanh năm, mỉm cười trong mưa nắng, mặc cho con tạo dần xoay. Tới đây, tôi lại nhớ vài vị cao niên ở chung quanh rạp hát Thủ Dầu Một. Trong số có một vị thần tửu với đôi mắt vàng đục. Buổi sáng, ông hay ngồi bên cái bàn thấp, trước vài xị rượu trắng và dĩa cơm cháy. Tới chiều, dĩa cơm không dơi đi một hột nào, còn các xị rượu thì đầy dưới chân bàn. Ông kể cho tôi nghe chuyện về bức tượng trên kia như một huyền thoại. Câu chuyện vừa lạ, vừa khá lạnh gáy, nhưng cũng vui vui. Một đêm, sau khi tan xuất diễn của một đoàn cải lương, trời đã khuya, trước rạp vắng vẻ, lại còn chút mưa bụi rơi rơi, hơi buồn buồn. Cho nên người bán hủ tiếu chuẩn bị dọn dẹp tô chén để đẩy xe về nhà. Lúc đó, từ trong rạp bước ra một người khách. Chuyện này không lạ, có thể là ông bầu gánh hát hay anh kép hát. Khuya khuya đói bụng, không ngủ được, bước ra sân rạp ăn hủ tiếu. Lạ lùng là, không thấy người đó bước đi thêm, nhưng đã thấy tới ngồi trước chiếc xe. Loại xe bán hủ tiếu đời xưa này, phía trước có vẻ hình Trương Phi hay Triệu Tử Long song pha giữa cung tên trận mạc. Ông chủ xe hủ tiếu không nhìn ra ngoài, ông chỉ nghe tiếng kêu nhỏ. Bán cho tôi tô hủ tiếu. Trong ánh lửa bập bùng dưới cái lò củi vụn sắp tàn, không đủ soi thủng bóng đêm, lại có thêm chút khói mờ mờ ảo ảo trong thùng nước lèo. Qua màn khói cay mắt, lại buồn ngủ, ông chủ xe hủ tiếu nhìn thấy thoang thoáng người kia khá thấp, leo ngồi lên cái ghế xếp im lặng chờ, không nói gì thêm. Còn cái đăng kìm bằng đá, hình như là vậy, vẫn ôm trong tay. Gánh hát thì phải có đờn, ông nhạc công đần kìm với ai. Người chủ xe hủ tiếu nghĩ vậy, nhưng khi cúi xuống, vói tay đưa tô hủ tiếu ra ngoài cho khách, ông nhớ ra chuyện gì, rồi cứ nhìn cây đàn bằng đá, vì nó bằng đá cũ xì. Rồi ông tò mò ngước nhìn lên khuôn mặt mưa nắng, bám đầy rêu xanh của người khách. Người này cũng nhìn ông chủ xe hủ tiếu, hình như không thấy. Ông ta có đôi mắt bạc trắng cũng bằng đá, không có tròng đen. Ông chủ xe hủ tiếu cứng hàm, buông cái tô bỏ chạy mà không kêu lên được một tiếng nào. Chân cẳng ông như bị vợp bẻ, té lăn vào vách tường. Ông khách thầy đờn lững thững mò mẫm bước lên thềm rạp. chút sau ngồi trên cao gãy đờn. Mảnh trăng lưỡi liềm cao cao trên nền trời xanh rạng sáng như mỉm cười. Vị cao niên thần tử cười nói, ông thầy đờn bằng đá nửa đêm đói bụng trèo xuống ăn hủ tiếu. Mọi người ở đây, con nít cho tới người lớn, khá quen với vài chuyện kỳ quặc như vậy. Một phần đời sống có từ lâu như vậy, các vị ngẫu thần với người cũng đã thân quen chăng? Đó là huyền thoại về một trong hai bức tượng nhỏ ngồi trên cao hai bên tường rạp hát này. Tuy tôi không tin lắm, vậy mà câu chuyện vẫn là một nét riêng của rạp hát xưa như rạp Thủ Dầu Một, mà ngay cái tên cũng đã hoang đường. Cũng như rạp Thủ Dầu Một, các rạp hát cũ như rạp Cao Văn Lầu ở Bạc Liêu hay rạp Nguyễn Văn Hảo ở Sài Gòn vẫn có kiến trúc kiểu lồng chim thời Pháp thuộc. Ngày nay những rạp hát như vậy, ngôi nhà của các gánh hát và các tài tử, nghệ sĩ lớp trước còn rất ít và đang mai một. Tôi đồng ý với anh bạn đang tiến hành thực hiện cuốn sách. Những ngôi nhà xưa là tinh hoa có giá trị một thời, nếu giữ gìn còn có giá trị hơn qua nhiều thế hệ. Nhưng thế nào rồi cũng mất đi ít nhiều. Theo dòng thời gian, các tinh hoa một thời ấy rồi cũng phải đi vào quên lãng. Dọc theo sông nước, thị trấn tỉnh thành miền Tây Nam Bộ vẫn còn các rạp hát mang vẻ đình thần miếu mạo mà tôi biết do có một đời rong ruổi, và đó là những mái nhà xưa mà tôi trở về. Bây giờ, nơi chốn đó chỉ còn trong trí nhớ của một ông già gần 70 tuổi trời cho còn sống là tôi, để ghi lại các dòng chữ này. Rồi một hôm, khi ngồi trên chiếc tắc ráng chạy nhanh qua một dàm sông, tôi thấy một rạp hát nhỏ. Khi qua khỏi dàm, tôi cố nhìn lại thì rạp hát đó khuất dần trong các tàn cây. Hình như rạp hát thời khai quang này không còn có thật. Có chăng là ở một thời xa xưa, nay đã lụi tàn. Anh bạn hỏi tôi đặt cái tựa nào cho cuốn sách của anh. Tôi không thể nghĩ ra ngay lúc này. Phần tôi, trong khuôn khổ một bài viết ngắn, tôi chỉ tạm ghi là trở về mái nhà xưa. Cái tựa này với tôi có ý nghĩa của một người cả đời lưu lạc cho tới nay vẫn không nhà và vẫn mong ước được trở về. Tuy vậy, tôi cứ nghĩ không chỉ là nỗi buồn, tất nhiên rồi vì nó là sự mất mát, mà còn là niềm vui vì còn có người nhớ tới rồi lưu lại trong cuốn sách sưu tầm để cho những người trẻ còn nhìn thấy những bậc thềm, ngõ vào, cánh cổng đầy kỷ niệm của ông cha. Giấc mơ vườn măng. Một ngày không bình thường, sáng sớm đưa bàn tay trước mắt chưa thấy rõ thì đã nghe tiếng súng nổ. Trời còn lọ lem mờ tỏ chút mặt người, lại thấy những người lính đội nón sắt, vai mang đạn, vác súng chạy vào sân nhà cha tôi. Cho tới khi ánh nắng hiện lên trên mái chuồng bồ câu giữa sân, con gà trống bỗng nhiên gáy lớn, chăn lẫn vài tiếng súng rời rạc với tiếng chân của những người lính rầm rập ngoài đường. Tôi chạy ra nhìn, trong số những người lính đó có chú Tài Say. Mấy trái lựu đạn ở thắt lưng coi hờ hững lạ mắt, còn cái bình tông trầy trụa treo lủng lẳng bên hông, chắc là có rượu đế. Chú thấy tôi, hai chú cháu vô nhà. Anh hai khỏe. Chú Tài bỏ cái nón sát xuống, đầu chú trọc lóc, nửa phần trán trên trắng tươi, còn từ chân mày xuống cằm và cổ rám nắng đen sạm. Cha tôi nhìn chú một lúc mới nhớ ra. À Tài, lâu gặp quá. Trên cổ chú Tài có cái khăn lông màu cháo lòng. Chú lau mồ hôi rồi nói, không có nghề gì làm, em đăng lính lâu rồi. Mọi việc diễn ra với tôi có vẻ lạ. Tôi tò mò nhìn món đồ nghề kiếm cơm của chú, cây súng trường dài mà chú dựng bên vách dán. Ở trên vách có tờ quảng cáo thuốc hút. Lúc đó cha tôi làm công cho hãng thuốc lá Basto, ông chủ người Việt cho cha tôi ở tạm trên miếng đất nhỏ cạnh đường Nguyễn Hoàng. Trước đường có căn nhà hẹp, cứ mỗi tối tôi chạy ra đó ngồi xếp bằng coi hát. Tối nào cũng có vở kịch vui, ca nhạc, múa, kèn trống sập sình, cành lá dừa kết làm cổng chào như đám cưới, lại có trương tấm vải đề chữ Mặt trận Bình dân. Tôi chưa hiểu chuyện đó là gì. Lúc ấy đường Nguyễn Hoàng còn là con đường đất đỏ, chia thành hai chiều với hàng cây điệp con, thân khẳng khiu mới trồng ở giữa. Có lúc hàng cây lớn hơn hai vòng tay ôm, tàn lá che mát từng khoảng đường. Bây giờ hàng chục năm qua rồi, đất đỏ thành đường nhựa, các vách tường dài theo con đường cũ nay đổi mới trở thành là các khu phố buôn bán sầm uất. Thời gian hớt hải bước nhanh, các cây điệp già nua chết mất đâu rồi, mà tôi, người năm xưa ấy vẫn còn đây, với bao nhiêu là tâm sự. Lạ thật, mà lạ nhất là khi lớn lên, mỗi lúc có việc chạy xe gắn máy trên con đường này, tôi vẫn thấy hàng cây điệp, các vách tường cũ, nghe tiếng súng nổ sáng hôm đó, mơ mơ màng màng như là chuyện liêu trai. Ngày xảy ra chuyện binh biến, cả gia đình tôi ở gần chợ An Đông, ngang chợ có tiệm bánh đập Chả Đùm nổi tiếng. Bên tiệm bánh đập nhìn trở qua, tôi còn nhớ có hồ tắm. Lần đầu tiên tôi thấy phụ nữ mặc áo hai mảnh mà không phải trên bãi biển, cho nên hầm hố bí mật, trung tâm quân sự, đồi núi ẩn núp sau làng vải ướt đều lộ rõ. Về sau đối phương có ngụy trang dày cách mấy, mắt tôi vẫn nhìn thấy các điểm yếu do kinh nghiệm. Sân cỏ chung quanh hồ tắm trồng rất nhiều cây gáo, trước khi là trái, nó là bông vàng rượm, thành trái rồi, ăn có vị chua ngọt lẫn lộn. Súng vẫn nổ rang như pháo Tết ngoài kia, còn nghe đâu có tiếng đề pa bên hồ tắm, vì người ta đặt súng cối dưới các gốc cây gáo. Thuộc qua bên kia bệnh viện, sau các bức tường, đất và gạch sỏi rơi ào trên mái nhà, có lúc tiếng súng lắng xuống, ngoài đường vắng tanh, bỗng nhiên có người đàn bà thủng thẳng đi vào nhà, trên môi phì phà điếu thuốc lá. Anh hai khỏe. Cha tôi lại nhìn người đàn bà như lúc nãy nhìn chú Tài, lần này thì nhìn ra liền. Cô Tím. Người đàn bà tên Tím, thở khói thuốc ra mũi, mặt có khá nhiều vết nám. Nhìn thấy chú Tài say, bà hỏi mà không có vẻ ngạc nhiên. Có thằng Tài đây nữa. Có thể hiểu hai người đã lâu không gặp nhau. Có chứ, ở đâu không có Tài say. Thăm anh hai hả Tài? Cô Tím là chị của chú Tài. Chú nói, đi làm công làm mướn, chủ sai đi quánh ông Bảy Viễn, ghé đây thấy anh hai, vô hỏi thăm ảnh khỏe không. Cô Tím có nhiều chồng, anh này chết thì thế anh khác. Người đàn bà phong trần khói lửa, quen với tiếng súng này, suốt đời quanh quẩn tìm chồng. Nói rõ hơn, chú Tài là em một cha khác mẹ với cô Tím. Cả hai ở lấy thiêu, vợ chú Tài chết, để lại đứa con trạc tuổi tôi. Khi nào người ta sống quá tuổi tôi, sống lì nhiều ngày tháng năm như tôi bây giờ, mà nhớ lại các câu chuyện xưa, sao cứ thấy ngờ ngợ. Thật ra thì ai cũng phải có tổn thất, cái gì cũng phải có cái giá của nó. Cô Tím cũng vậy, còn tôi trong canh bạc khác thường hơn. Không phải tiền mà tôi thua thiệt nhiều nhất là thời gian. Chỉ ít một vài ngày, vài tháng hay một năm, nhiều năm ngồi nằm lãng phí, không đụng tay vào chuyện gì, cũng có thể coi như cả đời bị đánh rơi, rời rạc mất hút một cách vô lý, vào cái vực sâu thẳm, mờ ảo khói sương mà ai cũng có dưới chân mình. Có khác gì cuốn phim truyện, vô tình cắt bỏ khoảng chục thước khuôn hình, chiếu ra không còn biết đâu là mối nối. Gặp người này, bàng hoàng, ngẫm nghĩ như đã có gặp, vừa có, vừa không. Kể cả chuyện tình nghe cũng như trò đùa, mọi sự vào ngày lâm chung vẫn cứ bình thường. Như cô Tím ngồi nói chuyện chồng con chết sống tỉnh rụi, như ông Tài say phiêu bồng bán mạng với cây súng trận mạc và bình tông rượu cay tê lưỡi. Bên kia đường, sau vách tường của một bệnh viện, lại có tiếng đạn súng cối va chạm nổ đùng, rồi tiếng súng nhỏ bắn trả. Một viên đạn xé gió xuyên qua vách dán nhà tôi, rơi xuống nằm ngay trước mặt cha tôi. Chú Tài cầm viên đạn còn nóng ngắm nghía, rồi cho tôi. Làm đồ chơi. Viên đạn tròn lẳn, có cái đầu nhọn, xong người ta làm cho nó tà đầu bớt nhọn đi. Sau này tôi biết thêm, trong đó có các mảnh chì tủa ra sau khi nổ lần thứ hai. Đó cũng là lần đầu tôi thấy viên đạn nhỏ bé dễ thương, với màu đồng non vàng chóe, coi cũng đẹp nếu dùng làm vật trang sức. Chú Tài nói, viên đạn mồ côi, may là nó không thấy Tài sai ngồi đây, nó mà cúi thấp xuống, chào thằng Tài này là Tài tiêu rồi. Coi hiền khô vậy mà chui đằng trước, cái lỗ nhỏ, trổ ra sau lưng, nó tàn quạt như cái lỗ đỉ. Cha tôi thì sợ, nhưng ông cũng tức cười vì điệu bộ của chú Tài. Ông vốn là một nghệ sĩ gọi là thuần túy. Người ta có quyền làm một nghệ sĩ thuần túy không? Chuyện đó chưa biết. Hay là đã có như cha tôi và cả tôi nữa chứ? Cha tôi chẳng tha thiết hay lưu tâm tới chuyện người ta đánh nhau, cho nên chiều hôm đó, Theo lời mời của cô Tím, cả nhà lên xe quảng cáo thuốc lá Pasto do cha tôi cầm lái, tản cư về Lái Thiêu. Tôi bỏ viên đạn đồng vô cái hộp kẹo ho, coi như đồ chơi. Viên đạn thì còn, nhưng đó là lần sau cùng tôi thấy chú Tài say. Chú cũng đã mất hút vào lực xoáy của dòng thác nào đó, hay lọt thỏm xuống cái hố dưới chân mình, hoặc đã có một viên đạn mồ côi khác tìm gặp, và rồi như chú nói, nó cúi xuống chào Tài. Tôi nhớ, nhưng không dám nhắc lại cách và câu ví von của chú về viên đạn. Cô Tím kín đáo cho biết vợ của chú Tài lúc trước làm gái trong nhà thổ, chưa chắc gì đứa con gái đó là của chú. Nó có lý do buồn phiền dẫn chú tới men rượu. Khoảng chiều tối đỏ đèn, cả nhà tôi tới Lái Thiêu bình yên. Những người bà con tốt bụng nấu cơm, giăng mùng, trải chiếu đón tiếp. Sáng ngày hôm sau và vài ngày sau nữa, nghe trên đài phát thanh Sài Gòn, người xướng ngôn thời sự cho biết quân của ông Minh Lớn đánh tan tác quân của ông Bảy Viễn, lính Bình Xuyên bỏ súng đi bộ về nhà. Từ bên kia cầu Chữ Y, những người hùng lương sơn bạc còn lại rút qua rừng sát, dưới chân họ là sình lầy, rừng đước đầy đĩa vắt. Còn ngoài kia là biển khơi, hết một thời tướng quân cát cứ, chi dùng, sóng gió đã qua. Chiến sự trong thành phố tạm lắng, nhưng cha tôi vẫn cho gia đình ở lại cầu ngang trong khu vườn măng với mấy bà cô một thời gian nữa cho chắc ăn. Nhiều ngày qua, tôi quen dần với cảnh sống nơi thôn giả, lá cỏ cây trái như đi nghỉ hè. Lần đầu tiên tôi thấy vườn măng, cây dâu, cây bòn bon và những cây sầu riêng. Tôi không nhớ mình ở lại nơi này bao lâu, nhưng đó là một đoạn đời khó quên. Kỳ lạ thay, nó vẫn hiện về trong giấc mơ của tôi. Tôi luôn thấy mình ngơ ngác trên đường đi tìm vườn măng, nhớ nhớ thương thương, sống mệt nhọc trong đêm dài, cùng với hình ảnh một người bạn gái mơ hồ ẩn hiện trong khu vườn măng. Tôi thường thấy nó ngồi yên lặng bên ngôi mộ đá ong, cạnh chiếc cầu ván và cái mương đào. Bây giờ vườn măng già hết trái, còn người xưa nơi nào? Trong thực tế, tôi vẫn thấy vùng quê đẹp này, mỗi khi có dịp ngang qua hay ở lại với đoàn phim cổ tích hoặc là các buổi diễn cho đại nhạc hội, tôi thường đi quanh quẩn trên đường và tìm tới ngồi một mình ở khu du lịch cầu ngang. Khác hẳn với các khu vườn cây ăn trái ở miền Tây, vườn cây ăn trái Lái Thiêu hay chợ Búng lạ hơn. Tuy không xa Sài Gòn bao nhiêu, nhưng vẫn còn giữ nét xa vắng im lìm. Bên cạnh con sông là đường lộ nhỏ. Bất cứ di chuyển trên sông hay đường lộ đều trông thấy những khu vườn trải dài hai bên với những mái nhà ngói đỏ sậm, chung quanh một màu xanh tràn ngập, khiến cho ai có đời sống bôn ba cũng thèm muốn ở lại nơi yên tĩnh này. Tôi không có dịp bay trên những vườn cây như cánh chim, nhưng có đi luồn trong vườn, từ khu vườn này ăn luồn qua khu vườn khác, không rào cản phân chia, nhiều khi qua chiếc cầu ván nhỏ, thỉnh thoảng lại có ngôi mộ đá ong và những con mương đào. Khu vườn im lặng long lanh nắng huyền ảo, trên nền đất xốp rụng đầy lá, phần nhiều toàn là lá cây măng cụt thấp chủm với các nhánh xà xuống tận mặt đất. Thỉnh thoảng tôi đứng lại soi bóng mình trên mặt nước trong vắt của con mương dài, với những con cá nhỏ dạng dĩ, tinh nghịch, cắn cọng rong xanh, quẩy chiếc đuôi nhiều màu, bơi lội rong chơi. Nhìn khuôn mặt mình trên sóng nhỏ vô danh, vô tư, như cỏ cây lăng tăng với bầy cá, tôi còn nghe được mùi nước ngọt. Khi lấy một ngón tay khỏa nước, mấy con cá nhỏ cắn vào ngón tay tôi, rồi chui vào đám rong xanh mướt. Rong vẫn xanh, không khác một ngày nào và không đâu mà muôn đời cứ tĩnh lặng bằng cõi này. Mọi vật cứ ngủ say mềm. Trong vùng tối âm u rậm lá của vườn măng, không khác lắm sự im lặng thở dài của mộ huyệt. Tôi thổn thức nhớ một thời và một người. Trong số bà con của cha tôi cùng tông chi, có một đứa con gái trạc tuổi tôi lúc đó. Hàng chục năm rồi, bây giờ tôi có còn nhớ rõ mặt mày nó đâu, kể cả cái tên cũng không biết. Con nhỏ này không nhớ là đẹp hay xấu, nó là hình ảnh người cộng chung với khu vườn măng. Màu sắc của các con cá nhỏ và sự yên tĩnh của nước trong mương đào, nước từ dòng sông ngoài kia tuôn vào mương qua các bọng dừa. Mơ hồ nhưng tôi vẫn nhớ những buổi trưa yên tĩnh, tôi với nó đi trong các khu vườn lá rơi đầy dưới chân, cành măng thấp lè tè. Tôi ngạc nhiên vì nó hái cho tôi vài trái măng còn sống. màu xanh non của vỏ trái măng rất lạ, mà vị ngọt giòn của các muối măng càng khó quên nổi. Còn tôi thì cho nó cái hộp kẹo ho, trong đó có viên đạn mồ côi. Con nhỏ ở trần tắm dưới mương đào, tôi ngồi trên bờ mương nhìn nó, ngực nó mới nổi trái chàm, nó chưa biết mắc cỡ, còn tôi cũng gần như vậy. Thật sự tôi với nó không có cảm giác gì về chuyện bây giờ người ta gọi là giới tính hay quan hệ trai gái. Không hề có ham muốn hay cồn cào nơi nào trên cơ thể. Vào cái thời mà người ta đực hay cái gì cũng là con nít thứ thiệt, mày tao như không. Chỉ có vậy, và vì vậy mà tôi nhớ tới già, vẫn nhớ, nếu không như vậy chắc đã quên tuốt. Kỳ lạ thật, khi lớn lên tôi cũng có nhiều lần về lái thiêu, tìm tới khu cầu ngang, gặp lại những người bà con già lão. Bà con cũng có nhắc tới chuyện, hồi nào đó anh Hai Quế, tức là cha tôi, và gia đình của ảnh có tản cư vô ở trong này. Nhưng tuyệt nhiên, không ai nói, mà tôi cũng không biết cái con nhỏ bà con xa đó là ai. Rồi thì hỏi ai bây giờ, nó tên gì, và hỏi cũng khó ai biết. Chốn thiên thai tĩnh mịch mù mờ này, khi đã bỏ về trần, trở lại tìm, thì một người đã mất tâm. Có khi đã là một ngôi mộ nhỏ dưới tán lá măng, bên cạnh chiếc cầu ván và con mương dài có chiếc lá rơi, gió đùa như con thuyền đưa hồn ai. Cho tới một ngày, đoàn hát của cha tôi rã rời, lang thang nơi này nơi khác, thì có những người bà con ở Lái Thiêu gặp nạn, súng lại nổ ngoài chợ, trong khu phố thấp và chung quanh khu vườn măng. Họ tản cư tới nhờ cha tôi giúp đỡ. Nhưng cha tôi không có một mảnh đất cắm dùi mà cũng không có nhà. Cùng tản cư có một cô gái trạc bằng tuổi tôi, khoảng đâu chừng trên dưới 20. Cô gái được cha tôi cho ngồi bán vé hát, còn tôi thì vẽ bản quảng cáo, cọ màu sơ sát với những lon sơn vất tung trong phòng bán vé, nơi mà tôi hay chui vô đó say mềm, bệ rạc, ngủ vùi. Nhiều ngày qua, rồi vài tháng sau nữa, tôi với cô gái tản cư qua các phòng bán vé khác nhau, lúc nào cũng đầy mùi a dao, tức da con bò chết nấu thành keo để pha màu. Khó hiểu vì sao tôi cứ nhìn cô gái, có lẽ vì gương mặt làm tôi nhớ chú Tài Sai. Một hôm tôi chợt nghe lại mùi nước ngọt dưới mương đào, trong khu vườn măng năm nào đã quá xa xôi. Cô gái không biết hay biết mà không hề nhắc gì tới chuyện vườn măng, chỉ thỉnh thoảng mỉm cười nhìn tôi như có quen lúc nào. Chúng tôi đã lớn lên, và trong đêm trường chúng tôi đã va chạm nhưng không đi tới đâu. Rồi trong vài đêm sau cùng, khi những người bà con xa nói lời tạm biệt để trở về Lái Thiêu, đêm cuối cùng đó cô gái quyết liệt từ chối, dù cho đã gần như tới đỉnh điểm. Cô gái khóc vì chúng tôi có bà con xa, là dòng họ trùng huyết với nhau. Chuyện không bình thường như những ngày trước và sau đó cứ không bình thường. Tôi vẫn chưa biết tên của cô gái. Cô ít nói về lai lịch của mình mà chỉ mỉm cười một cách bí ẩn. Trong khăn tay bỏ lại trên chiếc chiếu, tôi cầm lên hộp kẹo ho cũ kỹ, trong đó có viên đạn đồng ten rỉ. Chiếc hộp như chôn vùi dưới lớp lá đầy nhiều năm, lớp thiết rửa mục, viên đạn đổi màu, sao vẫn còn vương chút mùi bạc hà. Còn lại một mình tôi, chỉ có tôi là vẫn nằm mơ, thường nằm mơ. Tôi thấy mình với manh chiếu rách trong phòng bán vé, căn phòng thoát chốc biến thành chiếc lá trôi trên dòng sông nào đó. Tôi ngồi trên chiếc lá nhẹ tên, dõi mắt đi tìm một người nhỏ bé tích tận mù khơi, mà trước sau và chung quanh người đó bao la là vườn măng có những con mương đào. Thoáng thấy ngôi nhà đó cuối dòng sông, nhưng mà càng tới gần thì khu vườn măng và mái nhà ngói đỏ sậm lại càng xa, càng mơ lại càng thấy xa. Có lẽ nào dù cho không có lời hẹn thề sao tôi vẫn mãi đi tìm chút kỷ niệm quang đường như vậy cho tới khi qua bên kia thế giới.